Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung Tục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hope, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 65 độ tại Garden Hope, thưa quý vị, với một bầu trời tương đối là khá nhiều mây. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 74 cho đến 76 độ và thấp về đêm là 58-60 độ. Ngày mai thì thưa quý vị, thời tiết sẽ nhiệt độ sẽ giảm xuống còn khoảng 67-68 độ là cao nhất, và chủ nhật thì sẽ trở lại hơi ấm áp hơn, tức là khoảng 71-72 độ, và cái cơ hội mưa hôm nay sẽ có thể lên đến 100% và sẽ khoảng nửa inch nước mưa sẽ đổ xuống miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 61 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 65 và thấp nhất là 38 độ. Riêng ngày mai và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cao nhất từ 61 đến 70 và nhiệt độ thấp nhất là 42 cho đến 53. Riêng ngày thứ ba tuần tới thì nhiệt độ cao chỉ vào khoảng 73 độ. Và có đến 80% cơ hội mưa cho ngày thứ ba tuần tới. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston bây giờ thì trời rất đẹp, rất là xanh. Chỉ có một chút xíu mây trắng mà thôi. Nhiệt độ hiện tại 73 độ, cao nhất trong ngày là 79. Tối nay xuống thấp vào khoảng 50. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ xuống mát lạnh hơn. Cao chỉ có 66 và thấp là 43. Đến chủ nhật thì lại ấm áp lại 73 và 63. Đó là thời tiết của cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý khán giả, theo tin mới nhất thì quân đội Burkina Faso đã tuyên bố rằng Tổng thống Blaise Compaoré đã từ chức sau 27 năm nắm quyền lực. Trang web tin tức Burkina 24 News trích lời phát ngôn viên quân đội nói rằng Tổng thống đã từ chức vào hôm thứ Sáu, một ngày sau khi mà những người biểu tình đã phóng hỏa đốt trụ sở quốc hội để phản đối một biện pháp sẽ cho phép ông Compaoré được ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Phát ngôn viên là đại tá Isaac Zida không tiết lộ hiện ông Compaoré ở đâu và cũng không loan báo người kế nhiệm là ai. Không có nguồn tin trực tiếp nào từ tổng thống nước này kể từ khi một tuyên bố đưa ra vào khuya thứ Năm, trong đó ông nói là ông sẽ mở các cuộc đàm phán với phe đối lập. Tổng thống Burkina Faso đã không chịu từ chức và nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục nắm quyền và lãnh đạo một chính phủ lâm thời đã được loan báo tiếp sau những cuộc biểu tình bạo động. Ít nhất có 3 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào ngày hôm qua, sau khi có hàng trăm người đã xông vào quốc hội và những tòa nhà chính phủ khác tại thủ đô Ouagadougou. Sau một cử chỉ nhượng bộ của các người biểu tình, thì chính phủ đã hủy bỏ đề nghị sửa đổi hiến pháp. Chính phủ cũng đã bãi bỏ tình trạng khẩn trương được công bố chỉ vài giờ trước đó. Cho đến nay thì các hành động đó đã không làm hài lòng những người biểu tình. Tổng tư lệnh quân đội Burkina Faso đã giải tán quốc hội và loan báo kế hoạch thành lập một chính phủ lâm thời tiếp theo sau những cuộc nổi dậy, chống lại việc kéo dài sự cai trị của tổng thống trong hơn 3 thập niên. Thiếu tá Aboubakar Ba, phát ngôn viên quân đội, cho biết là một chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các đảng phái và việc trở lại hiến pháp sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng. Xin được trở lại với Dallas.
Và bản tin tiếp theo có liên quan đến Hồng Kông, thưa quý vị. Sau giai đoạn đầu sôi sục thì cái phong trào phản kháng tại Hồng Kông đã phần nào lắng xuống. Trong khi đó thì Trung Quốc tỏ ra khá là cứng rắn và sử dụng vũ khí tài chính để buộc cái lãnh thổ Hồng Kông phải tuân thủ luật lệ do Bắc Kinh đề ra. Và trong thời gian qua thì phong trào đấu tranh đòi dân chủ của giới sinh viên Hồng Kông đã làm cho các nước phương Tây nghĩ rằng là 25 năm sau cái cuộc nổi dậy ở Thiên An Môn thì liệu Bắc Kinh có đưa xe tăng vào Hồng Kông để trấn áp hay không? Hay là ngược lại, Bắc Kinh phải nhượng bộ trước cái đà tiến không thể đảo ngược được của dân chủ. Thế nhưng sau một tháng rồi thì người ta nhận thấy rằng là không có xe tăng Trung Quốc, cũng không có cách mạng và thậm chí là cũng không có một cái tiến bộ nào thật sự giải quyết được cái tình trạng bế tắc hiện nay trong xã hội của Hồng Kông. Và cụ thể đó là bên phía những người đấu tranh cho dân chủ đó, họ không còn đông như trước nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục tỏ ra kiên quyết và đòi phải có bầu cử thật sự, cái chức trưởng đặc khu theo cái hình thức là phổ thông đầu phiếu. Bên chính quyền thì tuân thủ Bắc Kinh, tức là không bao giờ chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát chính trị đối với Hồng Kông. Có một bức tường ngăn cách hai bên và tình hình cách đây một tháng có vẻ năng động, nhưng giờ đây trở nên trì trệ một cách nguy hiểm trên nhiều lĩnh vực, thưa quý vị.
Dạ vâng, trong khi đó thì Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã loan báo ý định bắt buộc cách ly trong 21 ngày tất cả những người ngoại quốc đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, dù mang bất kỳ quốc tịch nước nào, để phòng ngừa mối đe dọa từ virus Ebola. Và biện pháp trên đây được Anh Quốc, nước có đại sứ quán ở Bình Nhưỡng thông báo. Các chi tiết được nêu rõ trong một tư vấn cho những người đi du lịch trên trang web của chính phủ Anh và có lẽ đã được thông tin cho tất cả các đại diện ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Bắc Triều Tiên. Theo biện pháp này, các du khách đến từ những khu vực hay quốc gia mà Bình Nhưỡng coi là bị ảnh hưởng của virus Ebola sẽ bị buộc cách ly 21 ngày trong một khách sạn do chính quyền chỉ định dưới sự giám sát của y tế. Còn những người khách từ những nước khác cũng bị cô lập tại các khách sạn do các tổ chức đã mời họ đến chọn lựa. Ngoại giao đoàn và thành viên các tổ chức quốc tế thường trú tại Bắc Triều Tiên sẽ bị cách ly tại các cơ sở của họ. Và chính phủ Anh dẫn nghị định của Bắc Triều Tiên cho biết như vậy. Theo Bắc Triều Tiên thì vốn chưa phát hiện được trường hợp nhiễm Ebola nào, tuần rồi đã đóng cửa biên giới đối với du khách ngoại quốc do sợ lây nhiễm bệnh virus nguy hiểm này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tin tức về chiến sự tại bên Syria thì ngày hôm nay các phi cơ của không lực Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đánh vào các mục tiêu là nhóm IS ở xung quanh thành phố Kobani, là một thành phố nằm trong lãnh địa Syria sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, để mở đường cho lực lượng Peshmerga, là lực lượng những người Iraq gốc Kurd, bắt đầu tiến vào thành phố này để giải vây cũng như là đẩy lui nhóm IS. Thành phố này đã bị bao vây bởi nhóm IS vào khoảng 40 ngày và người ta đã thấy có rất là nhiều những cuộc thảm sát những người thuộc Hồi giáo Shia cũng như là những người theo đạo Thiên Chúa và một số các cộng đồng thiểu số khác đã bị giết tại trong vùng này. Và đây cũng là một cuộc thử thách trong cuộc chiến chống lại nhóm IS do Hoa Kỳ lãnh đạo và Liên minh Thế giới yểm trợ. Tuy nhiên về phía mặt chính trị thì Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan cũng lên tiếng chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ quá chú trọng vào thành phố Kobani này. Đây không phải là một địa điểm mà thôi mà cần phải mở những cuộc tấn công vào rất là nhiều những địa điểm khác là những nơi trú ẩn của nhóm IS ở tại trên đất Syria. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các lực lượng người gốc Kurd được vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào Syria. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Đông Âu, thì báo Giới của nước Áo đưa tin là một thiếu niên 14 tuổi đã vừa bị bắt vì bị nghi là có âm mưu đánh bom một loạt địa điểm ở tại thủ đô Vienna của nước Áo hôm 30 tháng 10, được cho là được nhóm Hồi giáo cực đoan IS hứa hẹn trả thù lao là 25.000 đô la. Cho đến nay thì danh tính của thiếu niên bị bắt giữ này vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông nước Áo khẳng định nghi phạm là Mekhan Chi, con trai của một gia đình nhập cư người Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình này đã sống ở Áo được 8 năm. Mekhan bị bắt vào hôm thứ Ba vừa qua, nhưng các chi tiết về sự việc cho đến nay mới được hé lộ. Hai thanh niên trẻ khác được IS chiêu mộ hiện vẫn còn đang lẫn trốn. Trong số những địa điểm mà Mekhan thú nhận dự định cài thuốc nổ, có nhà ga Westbahnhof tại Vienna là một trong những địa điểm đông đúc nhất tại quốc gia này, với khoảng 40.000 người đi lại mỗi ngày. Giới chức của nước Áo vẫn từ chối bình luận về các thông tin được đăng tải rằng Mekhan được chuẩn mộ bởi IS qua mạng Internet với hứa hẹn sẽ trả thù lao nếu chịu được thực hiện các vụ đánh bom. Một phát ngôn viên của cơ quan công tố chỉ khẳng định là thanh niên 14 tuổi này tiếp xúc với nhiều đồng mối liên lạc khác nhau. Dưới chiếc nước áo chỉ đề cập đến những thiết bị nổ không thông thường, nhưng mà theo truyền thông địa phương thì Merkan có dự định chế tạo những quả bom tương tự với những quả bom đã được sử dụng trong cuộc khủng bố giải marathon Boston tại Hoa Kỳ vào năm 2013. Xin được trở lại với Dallas.
Và quay lại bản tin liên quan đến đại dịch Ebola, thưa quý vị. Tổ chức thiện nguyện quốc tế Y sĩ Không Biên Giới đã nói rằng cái lệnh cách ly bắt buộc mà áp dụng đối với các nhân viên y tế Hoa Kỳ đang có một cái tác động như là một cái gáo nước lạnh tạt vào cái khả năng của tổ chức này trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola tại Tây Phi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng là những người tình nguyện tham gia cái nỗ lực chống Ebola nên được đối xử như những người hùng khi họ trở về nước, bởi vì hơn 1.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã được điều tới Tây Phi và phần lớn là tại Liberia để xây dựng các cơ sở điều trị và giúp huấn luyện nhân viên y tế địa phương. Và trung bình thì mỗi binh sĩ sẽ phải ở lại khoảng 6 tháng trong khu vực có dịch bệnh. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Jake Hagel vào thứ Năm vừa qua lại tuyên bố rằng là binh sĩ Hoa Kỳ được điều tới Liberia để giúp ngăn chặn virus này sẽ bị cách ly hoàn toàn khi trở về nước, và ngay cả nếu như họ không có triệu chứng bệnh. Và điều này thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng thiện nguyện sang các nước Tây Phi để ngăn chặn dịch bệnh. Và một cái mối đe dọa nghiêm trọng đang tác hại tới khả năng ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người này đó là sự sợ hãi. Và sợ hãi chính là đồng minh lớn nhất của Ebola, và virus này sẽ phát triển mạnh vì sự sợ hãi này. Và do đó thì nhiều quốc gia cần phải góp phần trong cuộc chiến chống Ebola, và đều được biết đây là cuộc khủng hoảng y tế công cộng lớn nhất từ trước cho đến nay.
Trong khi đó thì Thụy Điển đã thừa nhận nhà nước Palestine ngày hôm qua. Chính phủ Thụy Điển chấp nhận một chiến lược viện trợ 5 năm gồm sự gia tăng hậu thuẫn giúp Palestine xây dựng các định chế nhà nước. Ngoại trưởng Margot Wallström cho hay, Stockholm muốn quyết định công nhận nhà nước Palestine đưa tới xung lực mới cho tiến trình hòa bình. Bà Wallström bác bỏ các phê bình Thụy Điển thiên vị và hy vọng các nước Liên Âu hưởng ứng chủ trương của Thụy Điển. Hiện đã có 135 quốc gia công nhận Palestine, gồm 5-6 nước Đông Âu trước khi gia nhập Liên Âu, và Thụy Điển là nước Tây Âu đầu tiên. Israel phản ứng tức khắc là Ngoại trưởng Lieberman nói quyết định của Stockholm là khuyến khích các phần tử cực đoan Palestine. Ông cũng tuyên bố rằng các vấn đề Trung Đông phức tạp hơn là lắp ráp đồ gỗ của hãng IKEA và nên được giải quyết với tinh thần trách nhiệm và sự nhạy cảm. Riêng hàng ngũ lãnh đạo Palestine thì hô hào các nước nối bước Thụy Điển. Phát ngôn viên của lãnh tụ Mohamed Barbas tuyên bố quyết định của Stockholm là thông điệp gửi cho Israel và là câu trả lời cho cuộc chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, một bản tin khác cho biết quyết định đóng cửa khu đền di tích Al-Aqsa với du khách và khách hành hương tiếp theo vụ nổ súng chống lại một người Jew quá khích là leo thang có ý nghĩa tuyên chiến với dân chúng Palestine và với các nơi thờ phượng quốc gia Arab Hồi giáo. Phát ngôn viên cũng cho biết là hồi tối thứ Năm thì một người Palestine đã cưỡi xe gắn máy hai bánh tìm cách bắn một nhà tranh đấu cực đoan Israel đã từ lâu vận động để người Jew có quyền cầu nguyện tại đền thờ này. Khoảng 5-6 giờ sau thì cảnh sát tấn công vào nhà của tay súng Palestine và nghi can đã bị giết chết. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Berlin, Đức cho biết rằng qua lời của phát ngôn viên chính phủ, văn phòng Thủ tướng Angela Merkel, vào ngày hôm qua thì bà đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với sự có mặt của ông Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống của Ukraine là Petro Poroshenko. Thì bà Merkel đã nói thẳng với ông Putin rằng cộng đồng Âu Châu sẽ không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày mai tại vùng phía đông Ukraine, khi mà vùng này gồm toàn những người thân Nga và họ muốn được biệt lập để mà có thể có thêm những liên hệ gần gũi hơn với phía bên Nga. Và dĩ nhiên sự việc này được hoàn toàn được ông François và ông Poroshenko tán thành. Về phía Nga thì mặc dù vẫn đồng ý với thỏa thuận 12 điểm đã đưa ra vào tháng 9 vừa qua, sau đó là một cuộc ngưng bắn, nhưng mà Nga thì vẫn lén lút tiếp tế và khuyến khích những nhóm ly khai ở bên vùng đông Ukraine, nhất là thành phố Donetsk, để có thể trở thành một khu vực độc lập. Phía bên chính quyền Ukraine của Tổng thống Poroshenko thì họ muốn có một cuộc trưng cầu dân ý nho nhỏ để mà nới lỏng thêm và cho thêm những người dân ở vùng đông Ukraine một số các quyền lợi về vấn đề tự trị, nhưng không có nghĩa là họ sẽ được hoàn toàn độc lập để mà sát nhập vào với nước Nga. và đó cũng là những rắc rối vẫn còn tiếp tục xảy ra tại vùng này. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 sen, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 sen gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 sen, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 sen, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Thái Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nước mắm Hải Yến 2 đồng 49 sen một chai, đường phèn 89 sen một hộp, bún bò Huế 2 pound 1 đồng 99 sen một bịch, nước súp gà 59 sen một lon, nhãn Florida tươi 2 đồng 99 sen một pound, táo Fuji 79 sen một pound, bắp cải xanh 99 sen 4 pound, khổ qua 69 sen một pound, cải lùng 69 sen một pound, hành tây vàng 99 sen 4 pound. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Quý cụ cả đời sống tốt đẹp, tử tế, tạo phúc cho con, trả hết nợ nần, làm việc thiện để khi tận số được thanh thản ra đi về bên kia thế giới.
Như hầu hết quý cụ đến tuổi Tứ Thập, mẹ tôi đã mua sẵn mộ phần, sắp sẵn áo quan và còn định sẵn việc tổ chức và nghi thức cho chương trình tang lễ. Khi bà đột ngột qua đời, anh chị em chúng tôi chỉ bay gấp về Việt Nam chịu tang và tránh được bao nhiêu bối rối trong cơn hốt hoảng ấy.
Ở bên Mỹ này, việc chuẩn bị hậu sự vừa đơn giản, vừa chuyên nghiệp và mua trước lại tiết kiệm bộn tiền. Qua công ty nghĩa trang nhà quan lớn nhất Bắc Mỹ với 24 địa điểm tại Dallas Fort Worth.
Xin quý ông bà anh chị gọi lại cho Trần Lộc là đại diện công ty tại khắp 24 địa điểm ở Dallas Fort Worth để lấy hẹn xem đất ở nghĩa trang Thánh Tâm tại Rowlett hoặc nghĩa trang Moore tại Arlington. Trần Lộc là việc thường trực tại nhà quan Sparkman Funeral Home, số 1029 South Greenview Avenue, Richardson. Trần Lộc sẽ giải thích tường tận các chương trình giảm giá đặc biệt cho quý vị muốn có kế hoạch hậu sự trước. Xin gọi 972-272-4898, 972-272-4898.
Lại với thời sự buổi trưa của đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ cho quý khán giả. Ba công dân Hoa Kỳ mất tích từ hơn 2 tuần lễ qua đã được tìm thấy xác bị bắn chết gần thành phố Matamoros thuộc biên giới Texas, thuộc tiểu bang Tamaulipas, miền Bắc ở Mexico vào hôm thứ Năm. Bộ trưởng Tư pháp là ông Ismael Quintanilla Acosta đã nói với đài phát thanh Radio Formula rằng ông Pedro Alvarado, ba của ba nạn nhân, xác nhận được các con qua hình chụp cho thấy các hình xăm ở trên thân thể của các đứa con của mình. Quần áo các nạn nhân cũng hợp với cô Erika Alvarado Rivera, 26 tuổi, và hai người em trai là Alex, 22 tuổi, cũng như là Jose Angel, 21 tuổi. Mỗi nạn nhân đều bị trúng đạn bắn vào đầu và xác thì bị cháy đen, có thể là vì đã bị bỏ giữa trời nắng quá lâu. Ba người đi thăm bố ở Mexico và bị mất tích ngày 13 tháng 10 vừa qua, cùng với người bạn trai của cô chị là Jose Guadalupe Castaneda Benitez, 32 tuổi. Bố mẹ của nạn nhân và các nhân chứng nói rằng cả bốn người đã bị những người mặc quân phục cảnh sát của đơn vị Hercules dẫn đi. Bộ trưởng Quintanilla trong buổi họp báo hôm thứ Năm cho biết là chính trong đơn vị 40 cảnh sát đã bị tạm giữ để mà thẩm vấn. Matamoros là thành phố hoàn toàn bất ổn cho những cuộc xung đột giữa các băng đảng ma túy, và giống như nhiều thành phố biên giới khác ở tiểu bang Tamaulipas, không có cảnh sát từ nhiều năm qua. Chính quyền liên bang đã tịch thu vũ khí của họ để ngăn chặn hành động tham nhũng, và từ đó thì an ninh ở tại Matamoros do một lực lượng hỗn hợp gồm thủy quân lục chiến, binh sĩ và cảnh sát liên bang đảm trách. Đơn vị gọi là Hercules này mới được thành lập từ đầu năm nay. Đây có lẽ là vụ lạm dụng quyền lực và giết người thứ ba có liên hệ đến lực lượng an ninh Mexico trong năm nay. Xin được trở lại với Dallas.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, chiến đấu cơ của Hoa Kỳ vừa rơi gần căn cứ hải quân khiến cho phi công thiệt mạng. Các nhà chức trách tại California cho biết là một chiếc phi cơ quân sự Hoa Kỳ đang tham gia tập trận đã bị rơi xuống một cánh đồng gần bờ biển phía nam California, khiến cho phi công thiệt mạng ngay tại chỗ. Chiếc phi cơ một người lái đã vỡ vụn sau khi bị rơi xuống đất khoảng 5 giờ chiều thứ Tư vừa qua, trong lúc đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ hải quân hạt Ventura cách thành phố Los Angeles khoảng 80 dặm về phía tây bắc. Và xác chiếc máy bay đã tạo ra một cái cột khói đen khổng lồ bốc lên trời. Viên phi công duy nhất trên phi cơ đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra, và rất may là không có ai dưới đất bị thương. Theo văn phòng điều khiển không lưu thì viên phi công đã không báo cáo bất kỳ vấn đề gì trước khi mà tai nạn xảy ra. Và hiện tại thì cơ quan hàng không liên bang cùng với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phải chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn này. Được biết là trước đó vào tháng 5 năm 2012 thì một chiếc phi cơ khác cũng đang tham gia tập trận cũng đã rơi xuống một trang trại gần căn cứ hải quân Ventura, khiến cho một phi công 57 tuổi tử nạn.
Dạ vâng, trong khi đó thì con số khổng lồ những vụ trẻ em không có giấy tờ nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đang gây căng thẳng cho các tòa án di trú khắp nước, nhất là tại Miami, tiểu bang Florida, có 13.000 vụ còn chưa giải quyết xong. Chính quyền Obama đã ra lệnh các vụ có liên quan đến trẻ em được ưu tiên giải quyết trước các vụ người trưởng thành không có giấy tờ. Và khi mà trẻ bị bắt ở biên giới thì các em ở trong những nhà tạm trú nơi chúng được nuôi ăn, đi học và có chỗ ở, rồi chúng được gửi đến sống với người thân ở Hoa Kỳ cho đến khi các vụ được tòa xử. Tiểu bang Florida nhận con số lớn nhất trong năm nay, chỉ sau Texas, New York và California. Tòa án Miami nằm trong một ngõ cụt yên tĩnh dọc theo bờ nước, nhưng mà sự yên tĩnh dừng lại ở đó. Trẻ em một số nắm chặt lấy tay người luật sư, tỏ vẻ sợ hãi khi đi bộ đến tòa án. Và nhiều em không rành ngôn ngữ và đa số chưa hề vào bên trong một tòa án nào. Tuy những tổ chức ủng hộ của Americans for Immigration Justice đào tạo các luật sư để bênh vực cho các thân chủ trẻ tuổi, và các luật sư mở các lớp học về chấn thương mà trẻ em phải chịu đựng trong chuyến đi sang Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục phải đối mặt với tòa án vào những ngày sắp tới. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ New York cho biết rằng đại sứ Hoa Kỳ từ New York là bà Samantha Power nói chuyện với trước mặt một ủy ban về y tế của Liên Hiệp Quốc vào sáng ngày hôm nay, cho biết rằng bà vừa trở về từ ba quốc gia Tây Phi sau một chuyến du hành 4 ngày, và bà đã lên tiếng bênh vực luật cô lập tất cả các nhân viên y tế trở về từ ba quốc gia Tây Phi này ít nhất là 21 ngày để theo dõi và kiểm soát. Thì bà cho biết rằng đối với sự nhạy cảm của người dân Hoa Kỳ thì đây là một vấn đề hợp lý. Và bà cũng lên tiếng ca tụng các hãng hàng không của Mỹ, Pháp cũng như là Morocco đều tiếp tục có những chuyến bay đi sang ba quốc gia vùng này, trong khi đó một số các nhà lập pháp Hoa Kỳ lại muốn tất cả các chuyến bay từ ba quốc gia này không được phép nhập vào Hoa Kỳ. Bà cho biết rằng trước khi rời máy bay khỏi Liberia để về Hoa Kỳ thì bà cũng đã thử máu 3 lần và không hề có một triệu chứng nào, và khi đáp xuống phi trường New York thì cũng vậy, lại thử máu một lần nữa. Và bà cho rằng bà không hề bị nhiễm Ebola bởi vì bà không có hề tiếp xúc với bất cứ một bệnh nhân nào ở tại đó, mà hoàn toàn chỉ là chuyến công tác đi gặp các giới chức Hoa Kỳ và một số các giới chức lãnh đạo về y tế tại địa phương mà thôi. Và đó cũng là sự trả lời của Hoa Kỳ đối với công luận quốc tế về việc Hoa Kỳ đã có vẻ quá khắt khe về việc những nhân viên y tế làm việc tại vùng này. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một buổi tối Halloween và một cuối tuần thật là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Dạ vâng, xin kính chào quý chú cùng quý thính giả, và không quên chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, Halloween là một ngày lễ lớn của Hoa Kỳ, đánh dấu cho các mùa lễ cuối năm bắt đầu. Lễ Halloween không những chỉ cho trẻ em được vui chơi, hóa trang theo những nhân vật huyền thoại hay ma quái, rồi được đi xin kẹo hàng xóm, nhưng người lớn cũng nhân dịp này có những buổi tiệc, những nơi chốn giải trí đặc biệt. Lại có những building hay căn nhà nho nhỏ trang hoàng các hình thù khủng khiếp như bãi tha ma hay dưới địa ngục gọi là Haunted House, nhà quỷ ám, v.v. Tại Việt Nam cũng đã du nhập ngày lễ ma quỷ này từ hơn một thập niên qua. Năm nay được biết có rất nhiều địa điểm tổ chức Halloween từ Sài Gòn cho tới Hà Nội. Những đề tài mang tính chất thu hút kích thích toát mồ hôi lạnh như là chợ ma và con đường ma quỷ, đám cưới ma hay âm phủ. Ngoài ra báo chí truyền hình Việt Nam tha hồ quảng cáo những phim cine với những cái tên kinh dị như Đoạt Hồn, Quả Tim Máu, Báo Oán, v.v. Dĩ nhiên, những nơi nào đón mừng ngày lễ Halloween này cũng được quảng cáo rất hồi hộp, khủng khiếp và có thể làm đứng tim những người yếu bóng vía. Thế nhưng ở Việt Nam, chuyện kinh dị hồi hộp vẫn xảy ra hàng ngày, không cần phải tới ngày Halloween. Nào cảnh học sinh và cô giáo ngồi trong bao ni lông được cột túm lại để người biết bơi kéo qua sông, suối tới trường, hay nhìn học sinh đu dây qua các vách đá treo leo dưới là thung lũng lởm chởm, đá hay là dòng nước chảy xiết, hoặc nhìn con nít người lớn buông gánh bán bưng, đi từng bước một trên những cây cầu làm bằng tre, nứa, ván mục, cũng đủ hồi hộp như xem phim kinh dị và có thể làm đứng tim người chứng kiến. Mới đây người ta lại hồi hộp và muốn đứng tim khi thấy hình ảnh trên mạng Internet. Người dân ở vùng cao nguyên Quảng Ngãi phải trầm mình dưới dòng sông lạnh cống, ôm gỗ vượt dòng nước chảy xiết từ 7 cho đến gần 20 tiếng đồng hồ một ngày trong mùa thu hoạch đốn cây. Khi cây được đốn trên rừng xong, họ lột vỏ, thả từng thân cây trượt xuống sườn núi dọc theo sông suối. Toán người có nhiệm vụ ngâm mình trong suối, gom gỗ, bó thành từng bó. Việc làm này rất nguy hiểm, có thể bị cây đâm trúng khi đổ xuống, có thể bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên người dân khốn khổ phải nhờ sức chảy xiết của sông suối kéo dùm gỗ. Đó là một trong những công việc mới mọc lên sau khi cả nước cùng tiến lên xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa cũng đã làm mọc lên những làng xóm mới có tên là làng nghĩa địa hay làng ma, như tại Thanh Trì, Hà Nội hay khu phố 2 và 3 phường 12 quận Bình Thạnh. Dân nghèo tìm vào đây xí đất của người chết để rồi cất lều sinh sống. Người dân kêu cứu nhà nước cấp nước sạch để dùng suốt hơn 20 năm qua vẫn chưa được, phải tự đào giếng nghĩa địa. Nước độc đã làm cho người lớn, con nít nhiễm những bệnh quái lạ. Nơi đây âm khí nồng nặc, có khác gì địa ngục trần gian, đâu cần phải dựng các nhà âm phủ giả cho mùa Halloween. Mùa Halloween, người ta đi mua những mặt nạ giả làm ma, nhát người khác giải trí. Thế nhưng ở Việt Nam, các bộ mặt từ các tên cắt ké của Bộ Công an Cảnh sát tới những tên Chóp Bu, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng không cần phải tốn tiền mua mặt nạ giả làm ma, vì chúng đã có sẵn một bộ mặt ma quỷ gớm ghiếc rồi, và cũng chẳng cần phải tạo dựng những nhà ma Haunted House, vì đồn công an cảnh sát chính là nhà quỷ ám, vào đó thì đi ra không chết cũng bị thương do ma sống lộng hành. Tuy nhiên, các nhà ma nổi tiếng nhất hiện thời ở Việt Nam là Ba Đình, nơi có chiếc hòm kính đựng xác của Hồ Chí Minh, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh chính là tên Jack O'Lantern, sống thì lừa đảo gian ngoan, cho nên xuống hỏa ngục cũng không được Diêm Vương chấp nhận. Như lời thơ của nhà đấu tranh trẻ Lê Thị Công Nhân, trong nấm mộ như thế, khó mà lạnh lẽo được hơn, xác ướp nghĩ gì, hỡi ông, khi linh hồn còn lang thang khắp nơi trong vũ trụ mông lung, chờ ngày phán xét cuối cùng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.